Chương 15 chôn vùi Phu Uy Tác. Tiểu gia hỏa này mạnh hơn hồi trước. Sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện hai móng đột nhiên, đồng thời cầm lấy một loan đao màu đỏ rực dài ước chừng ba thước, đồng thời truyền âm nói, ta cũng lấy bất hủ nhân loại này. Ngươi giải quyết tên dược tệ sư nhé, tất cả các con, xông lên giết chết đám giới chủ nhân loại. Trong tay sinh vật lân giáp bất hủ gầy gò xuất hiện một sợi xích màu đen dài trên 100 mét. Trên sợi xích bốc lửa phừng phừng, sợi xích giống như một con rồng lửa màu đen bay múa trong không gian. Hiểu rồi, sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện cười hắc hắc khoái dị. Giết một đám sinh vật lân giáp giới chủ thấp bé, nhưng dữ tợn. Lần lượt cầm binh khí giao thủ với đám giới chủ nhân loại, chiến đấu thảm liệt nhất, không nghi ngờ gì chính là cuộc chiến giữa độc dược với sinh vật lân giáp bất hủ thô chắc thác lỗ. Ầm ầm. 72 điệu dây leo xanh thẫm, có màn kim sắc mỏng điên cuồng siết mạnh về phía thác lỗ. Không gian xung quanh không ngừng vỡ ra, nhưng tên thác lỗ lại càng rỡ cười lớn, phóng thích ra khu vực quy luật. Quy luật, làm tinh không chung quanh che kín ngọn lửa vô tận, ngọn lửa thiêu đốt liên tục, thiêu đốt cả dây leo xanh thẫm, cũng thiêu đốt vào thân thể độc dược. Chết đi, độc dược gầm lên, cố chống cự ngọn lửa. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là một giới chủ, chi bằng sinh mạng thực vật mà đang muốn đối phó ta sao? Thác lỗ nhếch miệng cười dữ tợn, vẫy trên mặt vặn vẹo, đồng thời cũng mãnh liệt công kích vào dây leo xanh thẫm đang vây công. Đao quang màu đỏ rực không ngừng lóe ra, như hai chiếc cano khổng lồ. Khi dây leo xanh thẫm vây công tới, nó liên tục bổ vỡ, thậm chí còn bổ vỡ cả tầng màng kim sắc mỏng, chặt đứt cả một khúc dây leo xanh thẫm. Có những dây leo xanh thẫm màng kim sắc mỏng bên ngoài đã bị trảm phá, rồi rất nhanh ngưng kết ra một màng kim sắc mỏng mới. Đao quang khổng lồ to như cano liên tục chém vỡ tầng ngoài màng kim sắc mỏng, dây leo xanh thẫm vỡ vụn ra, đồng thời những cây leo liên tục bị chặt đứt. Ồ, dây leo xanh thẫm truyền ra một ý thức đau đớn. A mặt, liều thôi, cho dù chết cũng phải giết chết hắn. Độc dược vẻ mặt dữ tợn, sinh mạng thực vật phụ trợ tuyệt đối là trung thành nhất. Một khi nhận chủ nhân mà chết, nó cũng sẽ chết theo. Chủ nhân đã bảo nó liều mạng, dây leo xanh thẫm này tự nhiên không do dự. Những sợi dây leo xanh thẫm phủ kim quang bơi trong không gian lao ra ngoài ngàn dặm, liều mạng vây chặt thác lỗ. Liên tục có những dây leo xanh thẫm bị chặt đứt, nhưng dây leo bị chặt đứt cũng sẽ liên tục được mọc ra. Hiển nhiên, tốc độ khôi phục vẫn còn rất nhanh, nhưng mỗi lần bị chặt đứt cũng tạo thành thương tổn rất lớn với dây leo xanh thẫm. A mặt, độc dược tru lên trong lòng, vô lực, hắn cảm giác được. Trước mặt sinh vật lân giáp bất hủ xấu xí này, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong. Thực lực của ta còn chưa đủ, mặc dù ta thành công đánh chết một thần linh bất hủ, nhưng tên thần linh bất hủ đó dùng đại trụy, căn bản không thể chặt đứt A Mặt, cuối cùng bị ta bóp chết tươi. Độc dược chảy nước mắt, nhìn như đóng đinh vào đối thủ, trong lòng gầm lên, thất ca, ta nhất định phải giết hắn, nhất định. Cuộc chiến đấu của độc dược rất thảm liệt điên cuồng, nhưng những đội viên cũ khác cũng phải cố hết sức. Mỗi người đều gặp 2-3 sinh vật lân giáp giới chủ vây công. Loại sinh vật lân giáp giới chủ này vô cùng hung tàn, lại không sợ chết. Có lẽ một tên thì kém họ, nhưng 2-3 tên liên thủ liều mạng cũng làm các đội viên cũ rất khổ sở. Hiệu quả ảo thuật rất kém với chúng. Mỹ nữ lo lắng nói, chỉ một tay cự thuẫn, một tay đại trụy, đứng một bên che chở nàng. Quê nhà đám thực thi quỷ này là ở một nơi đầy giết chóc. Từ bé chúng đã giết chóc, lớn lên trong giết chóc, sớm đã chìm vào trạng thái điên loạn. Sự giết chóc đã xâm nhập vào trong lòng, muốn huyễn hoặc chúng rất khó, chỉ có thể giết. Ta giết một tên rồi. Cuồng Vũ cũng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì hắn đồng thời bị 4 sinh vật lân giáp giới chủ chăm sóc đặc biệt, đánh chúng bị thương cũng vô dụng. Đá vội vàng nói, đánh bị thương chúng cũng vô dụng, không hủy diệt mệnh hạt chúng, cho dù làm cho thân thể chúng nổ tung cũng vẫn ngưng tụ lại được. Một khi đâm vỡ thân thể chúng, phải nhân cơ hội hủy diệt mệnh hạt chúng. Thần linh lo lắng nói, chiến đấu lâm vào mức độ điên cuồng. Tên điên, giúp một tay. Tên điên nhanh lên một chút, độc dược bây giờ đang đùa với mạng sống. Hắn nguy hiểm nhất, đội trưởng Thái Ốc tức giận luống cuống. La Phong vừa mới đánh chết 2 sinh vật lân giáp giới chủ, liếc mắt nhìn. Rồi thanh diễn thần kim kiếm trong nháy mắt đã hóa thành một luồng kim quang óng ánh. Cơ hồ trong nháy mắt đã xé vụn cả bầu trời. sau đó hư không tiêu thất. Phốc, một luồng kim quang chợt xuất hiện, sau đó xuyên thẳng qua ngực một sinh vật lân giáp giới chủ, sau đó hủy diệt lưu viên năng lượng tinh hạch mạnh. Vô số vật phẩm trong thể nội thế giới xuất hiện bốn phía, xoát, kim quang vừa lóe lên, lại một sinh vật lân giáp giới chủ đứa trợn tròn mắt, miệng ha, lộ ra răng nanh lạnh lẽo, sau đó ánh mắt ảm đạm đi. Xoát, 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 là phong rất nhanh, mặc dù không phát huy quá nhiều. Một bên chỉ dùng với sức chiến đấu sánh ngang của thần linh bất hủ, lại dùng sở trường của diễn thần kim kiếm kiếm là có thể xuyên qua hư không, tốc độ đồ lục nhanh kinh người. Trên 10 sinh vật lân giáp giới chủ, vẻn vẹn có 3 giới chủ, toàn bộ đã bị giết sạch. Cả đám thi thể sinh vật lân giáp giới chủ trôi nổi giữa không gian, thể nội thế giới họ đã tan vỡ, làm các loại vật phẩm tung tóe ra bốn phía. Tên điên thật mạnh, lợi hại, lợi hại. Các đội viên giới chủ khác không kìm được khiếp sợ, vì thật thần linh bất hủ trên chiến trường ngoài tinh vực muốn tiêu diệt những giới chủ hung tàn cũng không dễ dàng như vậy. Phải xem vào trường phái. Giả thiết là một thần linh bất hủ trường phái vũ giả, muốn diệt hơn 10 cường giả cấp giới chủ là một việc rất phiền phức. Còn La Phong sử dụng diễn thần binh hiển nhiên thích hợp với việc truy sát. Cái gì? Sinh vật lân giáp bất hủ vô uy tác cao lớn đang cuốn lấy thái ốc giật mình đưa mắt nhìn ra xa, nơi có tên nhân loại chiến khải màu đen, diễn thần binh, triển thần binh tầng thứ 9, phù uy tác. Trong đội ngũ đó còn có người sánh ngang với thần linh bất hủ. Sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ lúc này cũng kinh hãi. Làm sao bây giờ? Rút, phù uy tác hạ lệnh, bây giờ cục diện đã quay ngược lại. Nhân loại bên này có chiến lược 3 thần linh bất hủ, bên họ vẻn vẻ có 2, hơn nữa phe nhân loại còn có một vài giới chủ khác. Giới chủ có lẽ không giết được họ, nhưng cũng ảnh hưởng, cũng có thể làm họ suy yếu đi trốn không thoát đâu. La Phong vừa mới một hơi đánh chết trên 10 chiến sĩ cầu thị tộc cơ chủ, lập tức khống chế diễn thần binh bay thẳng về phía sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện thác lỗ, đang áp chế vô số dây leo xanh thẫm. Vèo vèo, diễn thần kim kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy, rồi lại xuất hiện ngoài 300 thước, cách phía sau thác lỗ 2 thước. Rột rột, diễn thần kim kiếm trong nháy mắt đã đâm vào áo giáp ngoài thân thác lỗ, rồi bị áo giáp ngăn trở, rồi bị áo giáp ngăn trở. Lực công kích cường đại ẩn chứa trong diễn thần kim kiếm vẫn làm thân thể thác lỗ rung lên. Việc thi triển 2 thanh loan đao cũng bị ảnh hưởng, nhất thời những dây leo xanh thẫm thoải mái hơn, lập tức vồ đến sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ. Hậu khổ, hả? Phong ngữ của thần linh bất hủ mạnh thật, La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Xem ra diễn thần binh tầng thứ 9 giai đoạn thứ nhất hiệu quả không lớn, diễn thần binh tầng thứ 9 bất hủ gì khá địch. Kỳ thật nó chia làm 3 giai đoạn, uy lực cũng đối ứng với thông thiên kiều tầng thứ 13 tới thông thiên kiều tầng thứ 15. Trong đó giai đoạn thứ nhất tầng thứ 9 khi thi triển ra diễn thần kim kiếm chiếm, diễn thần kim kiếm như ẩn như hiện, có thể trong nháy mắt xuyên qua hư không, rồi trong nháy mắt xuất hiện. Khoảng cách khá ngắn, bình thường cũng chỉ vài trăm thước. Khoảng cách xuyên qua hư không rất công kích của diễn thần kim kiếm 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 cũng rất bình thường. Nhiều nhất là có thể miễn cưỡng đã thương được thần linh bất hủ bình thường. Bình thường có thể thi triển giai đoạn thứ nhất, có thể làm ảnh hưởng tới thần linh bất hủ, làm thần linh bất hủ không thể truy sát mình, có thể giữ mạng trước mặt thần linh bất hủ. Còn giai đoạn thứ hai tầng thứ 9, lực công kích tăng vọt, khoảng cách xuyên toa cũng có thể xa thêm một chút. 2 tầng đầu đều có một nhược điểm. Xuyên qua hư không sẽ sinh ra sóng không gian. Nếu một thần linh bất hủ rất có lĩnh ngộ về quy luật không gian, có thể sớm nhận thấy sóng không gian, rồi lập tức né tránh hoặc phòng ngự. Chỉ có tầng thứ 9 giai đoạn thứ 3, lực công kích tăng vọt một lần nữa, khoảng cách xuyên toa có thể dài cả 100.000 km. Hơn nữa, xuyên qua hư không mới chính thức được xem như thuấn di, không có một chút sóng không gian nào, làm người ta không thể phát hiện. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là binh khí thuấn di. Binh khí thuấn di hiển nhiên phải dễ dàng hơn thân thể thuấn di không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù như thế cũng đã là uy lực cực hạn của diễn thần binh trên lý thuyết rồi. Nhưng rất hiển nhiên, sinh vật lân giáp bất hủ này lĩnh ngộ không gian còn rất yếu, tự hồ khó có thể phát hiện ra đặc thù sóng không gian. La Phong ánh mắt lạnh lùng, diễn thần binh không gây thương tổn cho ta. Sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ gào thét, muốn thoát khỏi dây leo xanh thẫm đang vồ đến, chạy trốn ra xa. Veo kim quang một lần nữa lóe lên, một lần nữa oanh kích vào sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ. Thác lỗ sớm có kinh nghiệm vô cùng tự tin, Nhưng là hắn chợt cảm giác được một luồng lực công kích đáng sợ xuyên qua áo giáp truyền thẳng ra toàn thân. Bất hủ thần thể của hắn trong nháy mắt chấn động, làm thân thể bất hủ tựa như sắp tan vỡ, hai tay cũng hoàn toàn tê dại. Vù, hô, dây leo xanh thẫm lần đầu tiên quấn quanh chặt lấy thác lỗ. Vèo, 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 72 dây leo xanh thẫm bị trọng thương nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành những nhánh mịn màng, toàn bộ điên cuồng quấn chặt thác lỗ. A ha 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 ha, thác lỗ điên cuồng giãy giụa, nhưng chỉ so về sức mạnh thì dưới trạng thái đặc thù này, 72 dây leo xanh thẫm cộng lại vẫn mạnh hắn hơn nhiều. Ha ha ha, chết đi, độc diệp nhất thời lâm vào tình trạng điên cuồng, gầm lên. Lần trước có một thần linh bất hủ cũng đã chết như vậy đó. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Răng rắc, bột bột, khung xương trong cơ thể thác lỗ bị quấn quanh xiết vỡ nát, rồi sau đó nháy mắt hóa thành vô số thần lực bất hủ. Song 72 dây leo xanh thẫm vẫn quấn quanh, hình thành một cái vòng kim quang xanh sẫm, không có chút khe hở, hoàn toàn vây chặt tất cả thần lực bất hủ bên trong. Nếu đạt tới mức bất tử chi thân, thì thác lỗ hoàn toàn có thể cần đánh một lỗ thủng để xuyên ra ngoài. Nhưng thác lỗ hiển nhiên không đạt tới loại trình độ này. Nếu vỡ vụn hoàn toàn, tinh thần ấn ký cũng vỡ vụn, vậy coi như hắn xong đời. Rống, giống, rống. Một thanh âm đau đến thống khổ gầm lên vẻ không cam lòng, từ trong vòng vây xanh sẫm truyền ra, sau đó mất dần. Thần linh bất hủ thác lỗ ngã xuống, thất ca, độc diệp ngẩng đầu gầm lên, yết hầu như muốn vỡ ra, nước mắt chảy ròng ròng, quỳ lên trên dây leo xanh thẫm trước người.